Chuyện ngắn Lùng vợ săn chồng. Chuyện ngắn này được trích từ tập truyện ngắn mang tựa đề Hương Tóc Cố Nhân, được viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau, phát hành năm 2008. Giọng đọc Nguyên Hà. Đỗ Tâm và Trần Dư làm chung sở, ngồi chung một phòng. Trần Dư đã trên 50 tuổi mà còn kiên trì độc thân. Tâm nghe người ta đồn rằng Trần Dư không dám lấy vợ vì sợ bị chia của. Không khó anh dành dụm chát bóp mấy mươi năm, bỗng nhiên để cho người lạ không bà con, anh em chi cả, nhảy sổ vào mà ăn xài, hoặc khi ly dị, chia đôi tài sản thì đau quá. Nếu tài sản chỉ có vài trăm ngàn thôi, hoặc khô rách áo ôm, thì chẳng sợ bà nào cô nào cả, có chia có mất cũng không tiếc. Đằng này Trần Dư giàu lắm, anh có nhiều triệu nhờ mua bán thị trường chứng khoán trong vòng hơn 25 năm. Anh còn đầu tư nhà đất, có 3-4 căn nhà cho thuê ở San Francisco, nơi mà nhà đất đắt như vàng. Trần Dư giàu có nhờ không ăn xài hoang phí và biết đầu tư đúng cách, đúng lúc, và nhất là có sự may mắn. Những khi thị trường chứng khoán bị suy sụp, thiên hạ mất hết tiền, thì Trần Dư cũng bình chân như vậy. Vì nhờ linh tính báo, anh đã thoát ra khỏi những cổ phiếu bấp bênh rồi. Nếu có mất thì cũng hao hụt ít ít mà thôi. Khi Đỗ Tâm vào làm việc chung và mới gặp Trần Dư, hai bên hỏi thăm tình cảnh gia đình của nhau. Đỗ Tâm không biết Trần Dư đã trên 50 tuổi nên gọi Dư bằng anh và nói rằng ba em đã già lắm, ông cũng đã gần 50 tuổi rồi. Trần Dư chỉ cười và nói, ừ, gần 50 tuổi rồi, cũng già lắm rồi đó. Sau này, khi Đỗ Tâm biết Trần Dư đã trên 50 tuổi, thì vẫn cứ kêu bằng anh vì lỡ kêu quen miệng từ lúc ban đầu. Ngày đầu tiên khi Tâm mới vào làm việc, để chào mừng đồng nghiệp mới, Trần Dư mời Tâm ra tiệm đãi ăn trưa. Trần Dư hỏi, tháng lương đầu tiên Tâm sẽ làm gì? Tâm đáp, em sẽ ăn tiêu cho đã đời, mua các thứ cần thiết ưa thích mà lâu nay chưa mua được. Trần Dư hỏi, Tâm có thương mẹ không? Có muốn mẹ của Tâm cảm thấy sung sướng không? Tâm đáp, em thương mẹ em lắm, em cũng muốn mẹ em được sung sướng. Trần Dư nói, thế thì khi lãnh lương, đem về hết cho mẹ, đưa tấm ngân phiếu cho mẹ giữ để cho bà sướng, rồi sau đó xin lại dần dần mà tiêu, có khi xin lại được nhiều hơn số tiền gửi mẹ nữa, nhưng mà làm cho mẹ được vui lòng. Tâm lo lắng hỏi, lỡ mẹ em không cho lại xu nào cả thì sao? Trần Dư đáp, không sao đâu, thế nào mẹ cũng đưa lại tiền cho Tâm tiêu, đừng lo. Nếu có mẹ kiểm soát giúp thì mình bớt tiêu hoang, bớt phung phí vào những thứ không cần thiết. Tâm xem, những người có vợ có con thì có nhà cửa có tiền bạc dành dụm, vì vợ nó giữ tiền chằng chằng, không cho mình tiêu hoang. Còn những anh độc thân cũng chừng đó lương, mà đa số đi ở nhà thuê, ngân khoản tiết kiệm không có. Nếu đưa hết tiền cho mẹ, mình vẫn được ăn tiêu thong thả, mà sau này nếu còn có dư ra thì mẹ cũng đưa lại hết, chứ không mất xu nào cả. Đây là một dịp tốt để làm cho mẹ vui lòng. Tâm nghe theo lời khuyên của bạn già đồng nghiệp, đưa hết lương về cho mẹ. Mẹ của Tâm sung sướng, đi đâu cũng khoe về đứa con hiếu thảo. Dù cho mỗi tháng bà giao lại cho Tâm từ từ, có khi nhiều hơn cả số tiền lương mà Tâm đã đưa cho bà. Trong đám bạn của mẹ Tâm, nhiều bà có con gái ước mong kiếm ra được một chú rể có lòng tốt như Đỗ Tâm. Bởi vậy, có bà khéo léo nhắn lời muốn làm xui ra với mẹ của Tâm. Mùa xuân năm ấy, Đỗ Tâm thấy lòng trai dạo dực, đôi khi buồn vô cớ, không biết tại sao lại buồn. Ngồi trong đám đông mà lòng vẫn thấy cô đơn xa vắng. Có người nói rằng đó là triệu chứng muốn có vợ, do kích thích tố nam tiềm tàng trong cơ thể, đòi hỏi nhu cầu khác giống. Hay nói cách khác, trời sinh ra vậy để bảo tồn nòi giống khỏi bị tận diệt. Ba mẹ Tâm biết rõ căn bệnh của anh con trai, đi săn tìm con gái của bạn bè, xem có nơi nào xứng đáng để giới thiệu cho Tâm tìm hiểu nhau. Một hôm Tâm nói với Trần Dư rằng: "Mẹ em muốn em lấy vợ. Bà định giới thiệu cho em một cô gái, con của một người bạn. Không biết làm sao mà từ chối đây. Anh có mưu mẹo gì không, chỉ cho em với." Trần Dư hỏi: "Thế thì Tâm đã yêu ai chưa?" Tâm đáp: "Cũng có vài lần yêu trộm nhớ thầm các cô, mà ngại không dám nói, không dám thổ lộ, nên cũng xem như em chưa yêu ai." Trần Dư nói: "Tại sao không dám thổ lộ tình yêu của mình? Cứ nói đại ra, nó chịu thì tốt, nó không chịu thì cũng tốt thôi. Chứ nó có đâm chém cắn xé, bỏ tù gì mình đâu. Nói ra thì còn có thể ăn, còn có thể thua. Nhưng không nói ra thì 100% là thua rồi đó." Tâm nói: "Lỡ nó không chịu thì ê mặt lắm, mà nó chịu thì mình phải cưới nó liền, cũng mệt." Trần Dư cười: "Ừ, thì cũng có ê mặt thiệt. Nhưng không lẽ sợ ê mặt rồi ôm mới hận tình? Và lại trai gái mới quen biết nhau việc chi mà cưới liền? Cũng phải tìm hiểu nhau, có hợp tính tình, có đồng quan niệm xây đắp gia đình rồi mới lấy nhau, chứ đâu phải cứ tỏ tình là phải cưới sao?" Tâm nói: "Ba em có dặn rằng khi đã lỡ cầm tay của cô gái nào thì phải cưới họ làm vợ, không thì có tội." Trần Dư cười: "Này, này, Tâm đang sống ở thế kỷ thứ 21 mà ăn nói như một ông cụ ở thế kỷ thứ 18, nghe không xua tai tí nào. Trai gái thời nay nhiều cặp còn sống thử với nhau trước, nếu hợp mới làm đám cưới, làm hôn thú, cầm chân cầm cẳng cầm đủ thứ trên người, còn chưa phải lấy nhau, huống chi là mới cầm tay. Chắc Tâm nghe lộn rồi đó." Tâm năn nỉ: "Anh nghĩ cho em một cái cớ chính đáng để từ chối khéo đi." Trần Dư nói: "Vì sao lại từ chối? Tâm chưa muốn lập gia đình phải không?" Tâm đáp: "Em cũng muốn lập gia đình cho rồi, nhưng không muốn lấy người mà cha mẹ xếp đặt trước." Trần Dư cười và nói: "Nếu muốn lập gia đình thì người mà cha mẹ chọn lựa cho mình thường tốt hơn người mà mình tự chọn lựa lấy." Tâm hỏi: "Tại sao?" Đáp: "Người mà Tâm tự chọn lựa thì có nhiều điều mà Tâm không làm được. Thứ nhất, rất hiếm có dịp để làm quen được với các cô gái đẹp con nhà đàng hoàng. Mà con gái đẹp thì bọn trai bu theo đông đảo, Tâm không đủ bản lãnh, không đủ lém lỉnh, tài ba để chinh phục các cô. Và lại, khi gặp con gái đẹp, Tâm muốn làm quen đâu có phải là dễ. Con nhà đàng hoàng ai chịu làm quen với con trai ở giữa đường. Và nếu Tâm yêu cô nào đó, thì khi ấy mù quáng, vì mù quáng mới là tình yêu. Nếu còn sáng suốt thì không dại gì mà yêu cho phiền. Mù quáng thì không thấy cái xấu, dù nó có lộ rõ ra ngoài đi nữa. Phần cha mẹ họ ở ngoài, cho nên họ sáng suốt hơn. Họ biết rõ gia đình của cô gái và biết rõ cô gái nhiều hơn. Họ phải tìm hiểu trước khi xúi con của họ chui đầu vào chồng. Và cha mẹ thì dễ tìm được các cô gái đẹp mà Tâm không tìm ra, hoặc không dám tìm đến. Nói tóm lại, tốt nhất để chọn vợ là chọn một trong những cô mà cha mẹ đã tìm và giới thiệu cho mình, khỏi phải mất công tìm kiếm, mất công đi làm quen. Tâm cười nói: "Anh nói nghe có lý quá. Thế thì em sẽ nhận lời đi xem mặt cô gái này. Nhưng nhờ anh đi với em để cho em vài nhận xét và vài lời khuyên để lấy quyết định." Trần Dư nói: "Tôi xin thua. Về vấn đề gì khác thì tôi còn nói theo kinh nghiệm, nói theo sách được. Chứ nói về đàn bà con gái thì tôi mù tịt. Đến tuổi này vẫn còn cu ki một mình, lo cho mình chưa xong thì lo cho ai nổi. Thôi, thôi, xin miễn cho tôi cái chuyện này." Tâm đáp: "Năn nỉ anh đó, giúp em với. Nếu anh không đi cùng thì em cũng từ chối đi xem mặt đám này. Không có anh làm quân sư thì em làm sao mà quyết định được." Tâm hẹn Trần Dư tại nhà để cùng đi xem mắt cô gái. Ba mẹ Tâm ra chào, họ kêu Trần Dư bằng bác. Bốn người đi hai xe đến nhà bạn của mẹ của Tâm. Bên nhà gái mời ăn trưa, Tâm thấy có hai chị em, không biết cô nào là người muốn gả cho Tâm. Hai cô thì đều đẹp, khuôn mặt đều đặn, mắt đen long lanh có đuôi, nụ cười duyên dáng với những hàm răng đều đặn sáng bóng. Họ ăn nói dịu dàng, nhỏ nhẹ, dễ thương. Tâm thấy nhận xét của anh Trần Dư là đúng. Nếu để cho Tâm một mình tự lo lấy thì không có cách chi anh làm quen được với những cô gái đẹp và nhu mì như thế này. Cả hai cô nào cũng có thể cưới về làm vợ được. Ăn xong, cả nhà ra ngồi trong phòng khách để nói chuyện. Sau đó, tất cả từ từ rút lui cho Tâm và một trong hai cô con gái chuyện trò, làm quen và khởi sự để tìm hiểu nhau. Tâm không biết phải nói gì để phá tan sự im lặng giữa hai người. Một lúc sau, Tâm nói thật rằng anh đến đây để ra mắt và hai người tìm hiểu, nói cho nhau nghe quan niệm của mình về hôn nhân, để nếu hợp thì tiến xa hơn, tìm hiểu nhau kỹ hơn và đi đến quyết định cuối cùng. Tâm mở cuộc tấn công trực diện, không úp úp mở mở gì cả. Mắt cô gái cũng sáng lên ánh vui mừng. Có lẽ những người như cô thích thẳng thắn, không thích vòng vo quanh quẩn làm chi. Tâm khen cô đẹp, dịu dàng, lời nói ngọt ngào dễ thương. Cô cũng khen Tâm chững chạc, đàng hoàng, thẳng thắn. Có điều cô thích nhất là nghe Tâm rất có hiếu với cha mẹ. Cô cũng muốn có một người chồng biết thương yêu bảo bọc cho gia đình. Hai người nói đủ thứ chuyện và xem bộ tương đắc lắm. Sau buổi sơ kiến về nhà, Trần Dư đưa nhận xét rằng Tâm phải chớp ngay cơ hội, đừng để cho cô gái vụt khỏi tầm tay. Tâm sẽ không kiếm đâu ra một cô như thế này được nữa. Từ đó, mỗi thứ bảy, Tâm được phép cha mẹ của Nguyệt đưa cô đi ăn. Chủ nhật đem nàng đi nhà thờ Tin Lành để học Thánh Kinh và sinh hoạt. Một hôm sau buổi học Thánh Kinh, Nguyệt muốn Tâm đưa ra biển, đi dọc theo đường xa lộ số 1 ngắm cảnh. Một bên là biển xanh, một bên là đồi núi chập trùng. Con đường quanh co ven sườn núi, hai người ngồi trên mỏm đá, nhìn ra biển xanh ngăn ngắt. Nắng vàng nhẹ nhẹ lung linh, Tâm ngây ngất trước trời đất cao rộng và khung cảnh lãng mạn hữu tình. Đôi trẻ ôm nhau hôn, hai vòng tay cuốn quýt siết chặt lấy thân thể nóng bừng. Nguyệt muốn tắm, nàng đề nghị Tâm thuê một khách sạn để nằm nghỉ ngơi. Khi hai người nằm trên giường khách sạn, Nguyệt đan tay vào tóc của Tâm và hỏi: trước khi gặp em, anh đã có bao nhiêu người yêu, anh đã ngủ với bao nhiêu người con gái rồi? Tâm bẽn lẽn lắc đầu: chưa có yêu ai cả, chưa ngủ với ai bao giờ. Nếu ngủ rồi thì phải cưới người ta chứ. Còn em thì sao? Nguyệt trả lời rất tự nhiên, giọng không ngập ngừng, không e ngại gì cả. Trước đây em có yêu 3 người, nhưng đã ngủ với 5 người đàn ông khác nhau. Người yêu thứ nhất là một anh bạn Mỹ lai Trung Đông, khỏe mạnh, có thân thể như là một lực sĩ bắp thịt. Nhưng xui quá, anh này đã có vợ rồi. Anh ấy đề nghị ly dị vợ để cưới em, nhưng em không chịu phá hoại gia can của người khác. Người yêu thứ hai là một mục sư tập sự. Mối tình này lâu nhất, nhưng anh ta không chịu cưới, và anh ấy ghen với quá khứ của em. Người thứ ba là... Tâm nghe mà rụng rời, trái tim đau nhói, và cắt ngang lời của Nguyệt: em nói ra làm gì những chuyện đó, đáng ra em nên giấu đi thì hơn. Những chuyện này không nên nói cho ai nghe, có những sự thực không nên nói ra. Nguyệt cãi lại: em phải nói thực cho anh nghe, vì sự thực là sự thực, giấu giếm nói dối là có tội, như trong Kinh Thánh đã dạy. Nếu em nói dối, mai đây khi chúng ta đã thành gia thất, anh khám phá ra biết được, thì khi đó không biết sẽ còn tệ hại đến đâu. Tâm thở dài, giọng nho nhỏ: thật là tốt, là quý, nhưng quá thật thà thì không có lợi. Không nói ra chưa phải là giấu giếm hoặc là dối trá. Nếu anh là em thì anh sẽ tránh, không khơi ra chuyện này. Và nếu có lỡ khơi ra thì anh sẽ không nói thực một cách phũ phàng đến như vậy. Nguyệt tròn mắt nhìn Tâm, giọng hơi cao: thế thì anh đã dối em khi nói chưa có người yêu nào, chưa ngủ với ai, phải không? Tâm đáp: anh đã nói sự thực, nhưng nếu có yêu ai rồi, có ngủ với ai, thì có lẽ anh cũng sẽ trả lời là không, là chưa. Nói sự thực ra không ích lợi gì cho ai cả, đôi khi còn có hại. Người ta xem thường mình, và người thiếu hiểu biết nghe được, họ sẽ hiểu lầm, hoặc sẽ khinh mình. Anh khen Nguyệt là người thành thực, nhưng không được khôn ngoan. Nguyệt có vẻ không bằng lòng, đăm chiêu: em nghĩ anh không yêu mến sự thực, chỉ thích giấu giếm, thế thì còn ai tin cậy anh được nữa đây? Tâm nằm nhìn lên trần phòng mà thở dài. Bao nhiêu nồng cháy phấn khởi trong tình yêu đều nguội lạnh. Tâm cảm thấy may mắn khi giữa anh và Nguyệt chưa đi đến quan hệ tình dục. Nguyệt im lặng. Sau đó Tâm đưa Nguyệt về nhà. Trên đường về, không ai nói với ai một lời. Khi chia tay, hai người chào nhau ngượng nghịu. Hai gia đình không hiểu tại sao Tâm và Nguyệt lại xa nhau. Tâm giấu kín câu chuyện, không dám nói với ai. Tâm thương Nguyệt quá thật thà. Tâm cũng không hiểu tại sao trong lòng của anh tràn đầy chán ngán. Có phải vì ích kỷ, vì tự ái, hay là vì anh chưa đủ cái độ lượng để chấp nhận những sự thực như vậy? Sau khi chia tay với Nguyệt một thời gian, có người giới thiệu Xuân để cho Tâm làm quen và tìm hiểu nhau. Xuân mảnh mai, cao ráo, giọng nói ướt nhão như cháo lòng. Vì là con gái cưng của một gia đình khá giả, Xuân tốt nghiệp đại học, đang làm việc cho một ngân hàng có lương bổng khá cao. Xuân cũng giản dị, cũng tự nhiên, nói thật lòng mình, không giấu giếm. Trong buổi nói chuyện đầu tiên, Xuân nói quan điểm của nàng. Nhiều người đã xem công việc làm ăn là quá quan trọng, cho nên đời sống mất đi nhiều ý nghĩa. Họ lo làm việc, lo kiếm tiền mà quên sống. Biết sống là quan trọng, nhưng thái độ sống còn quan trọng hơn. Tôi nghĩ rằng đàn bà nên ở nhà, lo cho hạnh phúc của gia đình. Đi làm có thêm tiền, nhưng phí phạm thời gian, uổng lắm. Tâm nói hùa theo, ở nhà nấu ăn lau chùi nhà cửa cũng nhiều việc lắm. Xuân gạt ngang rằng, không, lau chùi nhà cửa thì thuê người làm cho khỏe, mình tội chi mà làm cho mệt. Còn nấu ăn thì tôi ghét nấu ăn lắm. Có lẽ sau này ông chồng của tôi sẽ đảm nhận nhiệm vụ này và dọn dẹp rửa bát luôn. Nhiều người đàn ông nấu ăn ngon hơn đàn bà. Các đầu bếp chứ danh phần đông đều là đàn ông cả. Tâm nói, soạn nhà cửa cũng không, nấu ăn cũng không, thế thì ở nhà làm chi cho hết thì giờ, không có việc chi làm thì nhàm chán lắm. Xuân cười, nụ cười rất tươi và rất mê hoặc lòng người. Chán khối chi việc khác, nào là đọc sách, đánh đàn, vẽ tranh, liên lạc với bạn bè qua mạng lưới vi tính, và khi vui thì xung phong đi làm việc từ thiện. Tâm nói, hình như Xuân cũng không thích lái xe nữa phải không? Xuân đáp, bây giờ thì phải tự lái, sau này có chồng thì để cho chồng lái cho khỏe. Bà mẹ của Xuân từ trong bếp đi ra, nói chõ vào một câu, con gái tôi là công nương đó, anh nào mà lấy được con gái tôi thì phải hết lòng phụng sự, hầu hạ nó sống sung sướng quen rồi, chịu khổ không có được đâu. Tâm dịu giọng lễ phép thưa, dạ thưa bác đúng như vậy. Hai mẹ con của Xuân sung sướng cười vang. Tâm nghĩ có lẽ họ không biết họ đang nói gì. Tâm tự xét, anh không thể đáp ứng được tiêu chuẩn tìm chồng của Xuân, nên ngồi im lặng, ít nói hơn, và chờ dịp mai để cáo từ. Tâm nghĩ, anh không tội gì khi không tự nguyện làm tôi mọi cho một cô gái nhõng nhẽo, ngây thơ và dễ thương này. Giá như Tâm bị cú sét ái tình, yêu cô này một cách mù quáng, yêu say mê, không kể trời đất chi nữa, thì xá chi chuyện nấu ăn, chuyện lái xe, nuôi nấng cô để cho cô đánh đàn, đọc sách nghe nhạc, chơi mạng lưới vi tính. Nhưng chưa có tình cảm gắn bó chi cả, mà nghe chuyện phải nấu ăn phục dịch cho vợ như một nô lệ tôi tớ thì mồ hôi hột suốt ướt áo. Cô gái này và mẹ cô đang bay trên mây. Có lẽ họ đang muốn tuyển dụng một tên nô lệ chứ không phải là họ đang kiếm chồng. Tâm định nói rằng, nếu Xuân cứ kiên trì tìm kiếm thì thế nào cũng tìm được một thằng ngu, nhưng rồi lại không dám nói. Anh ngồi cười một mình. Hai cuộc thăm dò tình cảm đều thất bại. Tâm chán nản, không muốn đi tìm vợ nữa và nghĩ rằng sống như anh Trần Dư thì cũng sung sướng, cũng thong dong vui vẻ. Nhưng rồi trong lòng cũng xốn xang, nao nức không yên. Anh Trần Dư giới thiệu cho Tâm một cô cháu gái. Anh nói, con bé này tính tình vui vẻ, yêu đời lạc quan lắm. Nó chăm làm việc, rất có tinh thần cộng đồng, thích làm việc từ thiện, dáng người hơi đầy đặn, có da có thịt. Nhưng không sao, so với mấy bà mễ mập thì nó còn thon thả lắm. Lần đầu tiên anh Trần Dư mời hai đứa đi ăn phở để giới thiệu. Cô này tên là Minh. Mới thấy cô, Tâm đã hơi giật mình vì dáng vóc của cô đồ sộ và khuôn trăng đầy nặng, má cằm nở nang. Có lẽ cô nặng hơn Tâm chừng 40 cân anh. Nghe tiếng cười giòn giã tự nhiên của Minh, Tâm có cảm tình ngay. Con người này lạc quan yêu đời, có lẽ ai gần cô cũng sẽ được chia lấy cái hạnh phúc dễ dàng. Trong lúc Tâm cố gắng lùa một tô phở trung bình, ăn mãi mà không hết, thịt bò còn thừa ngổn ngang đầy ở trong tô, thì cô Minh này đánh vèo một lẻo, sạch luôn tô xe lửa đặc biệt, không còn sót giọt nước nào ở trong tô. Cô ăn, cô húp ngon lành, ăn như người bị đói lâu ngày. Nhìn cô ăn, Tâm thấy vui vui, cô uống một hơi hết ly cà phê sữa lớn và nói, ngon, sức Minh có thể chơi thêm một tô trung bình nữa. Nhưng mà thôi, ăn nhiều anh Tâm cười chết. Ăn như thế này, nếu sau này nghèo túng, em phải bán chồng bán con mà ăn. Anh Trần Dư và Tâm cùng cười theo vui vẻ. Tâm Tâm nhìn kỹ Minh, thấy tuy mập mạp nhưng có nhiều nét đẹp duyên dáng. Sau mỗi câu nói của Minh luôn luôn đi theo một tràng cười giòn. Tâm đem Minh về nhà giới thiệu với ba mẹ. Mẹ của Tâm lắc đầu nói: đang còn con gái mà mập tròn như thế kia thì sau này sinh một vài con thành voi là cái chắc, rồi cũng không thua gì mấy bà Mỹ mập. Bệnh mập là loại bệnh nan y trầm trọng trên đất Mỹ này, rồi đau tim, tiểu đường, chết sớm. Tâm bảo chữa: nhưng mẹ có thấy cô này đem lại không khí vui vẻ sinh động cho mọi người chung quanh không? Loại người này ít khi gây khó khăn, không hay than vãn, hiếm khi bất bình. Sống với họ cuộc đời dễ dàng và hạnh phúc hơn. Cô em của Tâm thì chen vào: nhưng ban đêm cô ta ngủ say, khi trở mình thì đè anh thành dẹp lép như bánh tráng, bộ anh không sợ sao? Mình cũng đã tốt nghiệp đại học, đi làm cho một cơ sở mà đồng lương không được cao nếu đem so với các bạn bè cùng trang lứa, nhưng mình cứ vui vẻ chấp nhận và hăng hái làm nhiệm vụ. Mình thường bảo rằng với đồng lương này ăn tiêu cũng đã không hết, làm lương cao hơn cũng thế thôi. Khi nào cần tiền hơn và kiếm ra nơi nào khác có lương cao hơn thì chuyển đi. Minh không hề có mặc cảm về cân lượng của nàng. Lần đầu tiên Minh hỏi Tâm để tìm hiểu về tính tình. Minh hỏi: anh có bằng lòng về công việc của anh không? Tâm đáp: có, tôi yêu thích công việc của tôi lắm. Minh nói: bạn bè đồng nghiệp của anh ra sao? Tâm nói: tốt, ai cũng tử tế cả. Minh tiếp: trong cuộc sống hiện tại anh bất bình với điều gì nhất? Tâm trả lời: không có gì mà phải bất bình. Cuộc đời vốn có tốt có xấu, có hên xui lẫn lộn, chấp nhận như vậy để dễ sống. Bất bình để làm chi? Mà tại sao Minh hỏi tôi những điều này? Minh cười thẳng thắn: để tìm hiểu xem quan niệm sống của anh như thế nào. Nếu là người bi quan khó khăn thì không bao giờ bằng lòng với việc làm, với đồng nghiệp, với lương bổng, với cuộc đời, và họ sẽ không bằng lòng với vợ con và cả chính họ nữa. Sống trong cuộc đời này, trước hết phải tập yêu công việc mình đang làm, yêu thương các đồng nghiệp, yêu thương xã hội mà mình đang sống thì sẽ tìm được hạnh phúc, sung sướng. Anh có ngồi trên núi vàng mà bất bình, mà chán ghét cái này cái kia, thù hận ông này bà nọ thì cũng không hạnh phúc bằng kẻ biết vui với cái mà mình đang có. Tâm cười trêu chọc: có phải Minh đang viết sách dạy đời đó không? Minh nói: em đâu dám, em chỉ nói ra những ý nghĩ rất thô sơ của em thôi. Mấy hôm sau Tâm nói với anh Trần Dư: cháu của anh đẹp nhất thiên hạ. Trần Dư trả lời: hy vọng Tâm sẽ không ân hận khi quyết định dại dột chui đầu vào dây thòng lọng. Hai người cùng cười vang trong sở. Trong đám cưới của Tâm và Minh, anh Trần Dư bị gia đình Tâm gài độ, xếp cho anh ngồi bên cạnh một bà dì đã 40 tuổi, chưa có chồng. Bà này lúc còn trẻ cũng xinh đẹp nhưng lại khó tính, kén chọn. Bà tìm không ra người đàn ông hoàn mỹ lý tưởng. Bây giờ thì bà đã buông xuôi, đành chấp nhận với số mệnh. Mẹ của Tâm thường nói rằng: đừng tìm người lý tưởng, không có đâu. Mà khi tìm ra thì cũng e đã thành bộ xương khô mất rồi. Khi nghe Tâm nói về anh Trần Dư, mắt của bà dì sáng lên. Cả nhà âm mưu sắp đặt gài bẫy, muốn bắt Trần Dư cho bà. Tâm mượn những sách tâm lý về đàn ông trong thư viện cho bà đọc, những cuốn cẩm nang chinh phục đàn ông để cho bà nghiền ngẫm. Bà dẹp hết tự ái để mở một chiến dịch cuối cùng trong cuộc săn bắt chồng. Mẹ của Tâm bắt dì phải thực tập những câu nói khôn ngoan, đạo đức, nhân hậu. Tâm nói cho dì biết tính tình, sở thích cùng nỗi lo sợ của Trần Dư. Tâm nói đùa rằng biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng, dì không thắng trận này thì uổng lắm đó. Khi nói chuyện cùng Trần Dư trong buổi tiệc cưới, bà dì khéo léo giấu giếm mưu toan tấn công. Dì nói về quan niệm sống, quan niệm hôn nhân, tiền bạc, xã giao, bạn bè, chính trị, xã hội, tất cả đều nói theo sách và hợp y hệt với suy nghĩ của Trần Dư. Bà dì còn khuyên Trần Dư nên giữ cuộc sống độc thân để khỏe khoắn và sung sướng hơn là có gia đình. Trần Dư hoàn toàn không biết, không để ý cho nên không e ngại và không cần phải tự vệ. Sau tiệc cưới, Trần Dư chấp nhận làm bạn với bà dì vì tưởng rằng bà này không muốn lấy chồng và không muốn dây dưa tình ái với ai cả. Theo mưu kế của Tâm, bà dì trang bị, xếp đặt lại căn nhà, bỏ hết các đồ dùng cũ kỹ xấu xí, mua những thứ bàn ghế mỹ thuật nhưng giản dị, xếp đặt lại để chứng tỏ là một người trí thức, sống đơn giản, không ưa xa hoa và ngăn nắp sạch sẽ. Kệ sách trưng bày những cuốn sách hay, giá trị của những người trí thức, hiểu biết. Nhiều lần vợ chồng của Tâm mời Trần Dư đến thăm dì, bà nấu nhiều món ngon đãi đặn, cùng nghe nhạc êm dịu cổ điển Tây phương. Bà vui vẻ cho xem những phim hay, có ý nghĩa. Khi nói chuyện, bà dì tỏ ra ngoan hiền như một cô gái 16, luôn luôn nói xuôi theo giọng điệu của Trần Dư, chưa bao giờ nói ngược lại hay là cãi lý với chàng, giống hệt bên tung bên hứng trong một bản đồng ca. Bà còn kín đáo tỏ ra ngưỡng mộ những ý kiến cùng với sự hiểu biết của Trần Dư, chứ không phải ngưỡng mộ con người của anh. Khi đêm tàn chia tay, bà còn gói thức ăn cho Tâm và Trần Dư mang về. Bà khéo léo kín đáo chăm sóc Trần Dư, tặng những món quà tuy nhỏ nhưng làm cảm động những ông con trai độc thân lâu ngày. Bà còn làm cho Trần Dư nghĩ rằng bà là người độc lập, có tư cách, không tham lam tiền bạc của ai. Trần Dư vô tình không có tự vệ, bà dì kín đáo kiên trì âm thầm tấn công. Nhờ nghiền ngẫm sách tâm lý, sách dạy thương yêu, sách dạy làm sao cho đời sống hạnh phúc hơn, bà dì thay đổi tính tình, thay đổi quan niệm thực sự. Bà con, bạn bè, đồng nghiệp, ai ai cũng thấy dì dễ thương hẳn ra. Cho đến một hôm, Trần Dư cười và nói với Tâm rằng chắc rồi tôi cũng không tránh được vết xe đổ của nhân loại, con đường ngu dại muôn đời của bọn đàn ông trong thế gian này, uổng công tử thủ trong tư thế độc thân hơn 50 năm nay, khổ thật. Tâm quay mặt đi, giấu một nụ cười hóm hỉnh. Chàng cà mâu.